ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tất cả tăng ni sinh khóa 16 thân mến, bài 3 của môn phương pháp nghiên cứu giúp chúng ta hiểu rõ về tiến trình nghiên cứu, tức là từ lúc có ý tưởng chúng ta tiến hành tìm kiếm các tài liệu thích hợp, phân tích nguồn tài liệu, tiến hành viết và hoàn thành bản thảo để nộp hoặc là cho một chương trình học hay là cho một tạp chí hay cho một hội thảo hoặc là cho riêng cái quyển sách, một bài viết của chính mình. Từ chương trình trung học phổ thông trở xuống, tất cả các học sinh chưa có yêu cầu trở thành những nhà nghiên cứu, chủ yếu học thuộc lòng. Còn ở trình độ cử nhân trở lên, mặc dù nó chỉ cách nhau chỉ có 3 tháng nghỉ hè, các sinh viên đó bắt buộc phải làm quen với phương pháp nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu sẽ giúp cho chúng ta đó từ một thư sinh bạch diện, tức là một học sinh chưa có nhiều kiến thức, còn trắng mặt, tức là ý muốn nói là kiến thức chưa nhiều, chưa sâu, chưa rộng, bằng sự hỗ trợ của phương pháp nghiên cứu và cụ thể là tiến trình nghiên cứu đó, chúng ta sẽ làm quen và trở thành đó nhà nghiên cứu đích thực. Do đó trong quá trình học thì phải suy nghĩ thật là nhiều bằng cách là nghiền ngẫm những chủ đề được học. Và theo mặc định đó thì 1 giờ lên lớp sẽ có 2 giờ tự học tại nhà thì mới có thể giúp cho các tăng ni sinh đó trở thành những người nghiên cứu khi còn ngồi dưới ghế nhà trường. Thì bài này sẽ có những vấn đề chính sau đây. 1 La Mã, động cơ, mục đích và ý nghĩa nghiên cứu. 1 nhỏ, động cơ của nghiên cứu. 1 Rất nhiều sinh viên và học viên nghiên cứu sinh đó chỉ phát xuất từ động cơ nhận được một bằng cấp để kéo theo các lợi ích từ bằng cấp này, có nghĩa là chúng ta học chỉ để hoàn thành bằng cấp thôi. Thì dĩ nhiên là chương trình học nào khi tốt nghiệp cũng có bằng cấp, nhưng mà nếu chúng ta chỉ dừng lại ở mục tiêu bằng cấp, chúng ta rất khó có thể trở thành nhà nghiên cứu giỏi. Vì để có được bằng cấp á, rất nhiều sinh viên học đối phó, tức là tìm những cái kỹ năng học làm sao để được đậu ta cho qua chuyện. Còn đối với tăng ni đó thì bằng cấp không phải là mục tiêu chính. Dĩ nhiên cư sĩ ngày nay là trình độ rất cao, ngày xưa đó ở khắp các quốc gia thì chỉ chiếm trung bình có 5% dân số có học thôi. Còn bây giờ đó là trên 80-90% dân số có học. Mà nếu tăng ni đó là trình độ thấp như là trong thời kỳ Pháp thuộc, chỉ chuyên đi cúng đám tang, cúng cầu an, cúng cầu siêu, không đủ năng lực giảng kinh thuyết pháp thì không thể nào mở rộng chân lý Phật được. Do đó bằng cấp không phải là mục tiêu quan trọng của những người xuất gia. Bằng cấp chỉ là một công cụ để giúp cho chúng ta có thêm các kiến thức chuẩn, bao gồm kiến thức phương pháp và kiến thức kỹ năng, để chúng ta có thể đào sâu vào những bài kinh, tức là kho tàng chân lý, những bài luận, tức là kho tàng triết học, những bài luật, kho tàng đạo đức. Hai là đáp giáp mặt với thách thức nhằm giải quyết các vấn đề chưa được giải quyết, unsolved problems, tức là người nghiên cứu đó phải chấp nhận được những điều khó ở trước mắt, chọn những đề tài mà việc tháo mở được đúng chìa khóa cho các vấn đề được đặt ra đó sẽ có cơ hội đóng góp cho thế giới học thuật những phát hiện mới, những giá trị mới, những đóng góp mới. Thì đây mới chính là động cơ quan trọng của nhà nghiên cứu. Cũng có những trường hợp á, người học á, chỉ nhấn mạnh đến niềm vui tri thức thôi, tức là khi có cơ hội được làm công việc sáng tạo, creative work, mình cảm thấy mình hoan hỷ với những phát hiện mới của mình thôi, chỉ đơn thuần dừng lại ở chỗ thỏa mãn được cái đường tri thức. Thì đây cũng là cái nguồn động cơ thuần túy. Nhưng rồi thực ra đó, thì cái niềm vui tri thức, intellectual joy, cũng sẽ là một cái nguồn thúc đẩy về phương diện tâm lý rất là tích cực, để giúp cho chúng ta đó dành thời gian nhiều hơn cho việc nghiên cứu. Cũng nên nhớ rằng là một trong 7 yếu tố giúp cho một người phàm trở thành thánh nhân là quản học đa văn, còn gọi là văn tài, tức là học rộng hiểu nhiều là một tài sản thánh. Cho nên niềm vui tri thức này đó giúp cho chúng ta có được thêm nhiều kiến thức mới, nhất là kiến thức phục vụ cho việc hành đạo. Khi nghiên cứu một cách nghiêm túc thì người làm công tác nghiên cứu sẽ được cộng đồng tôn trọng, bởi vì những phát minh đối với các ngành khoa học xã hội nhân văn, xin lỗi, khoa học tự nhiên, rồi những phát hiện mới đối với ngành khoa học xã hội nhân văn sẽ giúp cho các thế hệ sau đó đó không phải mất thời giờ quá nhiều như các thế hệ đi trước, kế thừa được, tiếp thu được nguồn tri thức quý giá. Nhà nghiên cứu sẽ có cơ hội phục vụ được cho cộng đồng, đóng góp được cho nhiều mảng khác nhau. Thực ra thì dầu nghiên cứu nó có nghiên cứu thuần túy và nghiên cứu có mục tiêu, các nghiên cứu thuần túy là thuần túy đối với động cơ của nghiên cứu. Sau khi kết quả của nghiên cứu được công bố, nếu thật sự ích đó, sẽ được nhiều người sử dụng, dù là sử dụng có tác quyền hay là sử dụng không có tác quyền. Hay nhỏ, mục đích nghiên cứu, dù chỉ là sinh viên năm thứ nhất, người học bắt buộc phải phát họa chính xác các đặc điểm, tình huống và nhóm đối tượng được nghiên cứu. Chứ nếu mà mình không có phát họa được nghiên cứu cái gì thì chắc chắn chúng ta không thể đào sâu vào nội dung nghiên cứu được. Như là một chủ đề, một khái niệm, một học thuyết, một trường phái, một truyền thống, hay là một cá nhân, một tập thể, một cộng đồng, một quốc gia, châu lục hay là toàn cầu. Tức là dầu là phạm vi rộng hay hẹp thì mỗi một lãnh vực và trong từng lĩnh vực đó thì có nhiều nội dung để nghiên cứu. Chúng ta phải phát họa chính xác được đối tượng đó, rồi mình xem là cái chủ đề đó có những đặc điểm gì, có giá trị gì, Làm được công việc này đó thì chúng ta sẽ chọn được những chủ đề thích hợp. Thế là cái này có nghĩa là có giá trị cho vấn đề học thuật và cũng như là ứng dụng đó. Cũng có người phát xuất từ mục đích làm quen với đối tượng hoặc là hiện tượng được nghiên cứu, nhằm hướng đến một nhận thức mới về đối tượng nghiên cứu, tức là mình khám phá được, phát hiện ra, chứ nhất là cho chính mình, sau đó là cho tha nhân. Còn nếu mà mình không có cái mục đích này đó, thì gần như là chúng ta cứ nghĩ là thôi tôi hiểu biết rồi, hoặc là cộng đồng cũng hiểu biết rồi, vấn đề này nhiều người nói đến rồi, tôi nói nữa cũng bằng thừa. Rất nhiều các tăng ni sau khi tốt nghiệp cử nhân Phật học, thạc sĩ Phật học, tiến sĩ Phật học, không giảng kinh, không thuyết pháp, không viết sách, không dịch thuật, vì cứ nghĩ rằng là cái này có nhiều người làm quá rồi. Nước Việt Nam 98 triệu dân, có bao nhiêu tu sĩ làm việc đó? Chưa được 100 người trên tổng số 57.000 người. Đó là con số rất khiêm tốn. Và nếu như chúng ta không cải thiện với cái mục tiêu này đó, thì sự nhập thế của tăng ni Việt Nam là rất kém. Và đây là một cái hiện tượng riêng ở tại Việt Nam và ở trên toàn cầu cũng thế. Và do đó Phật giáo rất khó có thể phát triển theo kịp được các tôn giáo khác, mặc dù họ chỉ có tín ngưỡng thôi. Nhưng mà số lượng dân chúng đi theo rất là đông, bởi vì các giáo sĩ đó năng động hơn các tăng ni của chúng ta. Cũng có người phát xuất từ một mục tiêu kiểm tra lại các giả thuyết của những người trước về mối quan hệ nhân quả và những biến thiên đối với vấn đề được nghiên cứu. Thế nên chúng ta thấy là yếu tố Phật học trong nghiên cứu đóng vai trò rất lớn. Tức là cái gì theo Đức Phật đều có mối quan hệ nhân, duyên và quả. Trong nghiên cứu cũng thế. Nhân của vấn đề được nghiên cứu này là cái gì? Rồi các cái tác động bao gồm nghịch duyên và thuận duyên, rồi những cái biến thiên, thay đổi của vấn đề được nghiên cứu phải nói là rất là đa dạng, phong phú. Nên chúng ta phải tiếp tục theo dõi, quan tâm, khảo cứu, đánh giá cả một cái tiến trình biến thiên diễn ra rất là phức tạp cho từng vấn đề nghiên cứu một. Mục tiêu đơn giản nhất của vấn đề nghiên cứu là nhằm khám phá để tìm ra các giải pháp về các câu hỏi cho một lĩnh vực nghiên cứu thông qua tiến trình nghiên cứu rất là khách quan và có khoa học. Ở đây tôi xin nói thêm đó, Phật giáo không nhấn mạnh đến sự giải thích đơn thuần, mà tập trung vào việc tìm kiếm giải pháp. Mặc dù giải thích và giải pháp đó đều có chung một cái khái niệm giải, giải cứ là hiểu á. Còn thích thì nó dài dòng ra, chú thích thêm, bổ nghĩa thêm thôi. Còn pháp đó là phương pháp, giải pháp đó là hiểu để tìm kiếm ra phương pháp nhằm giải quyết vấn đề. Thì bài kinh Chuyển Pháp Luân được Đức Phật giảng tại vườn Na cho 5 bạn đồng tu đó, dạy chúng ta về giải pháp kết thúc khổ đau với 3 trụ cột: tuệ giác, đạo đức và thiền định, chia ra là 8 điều chân chính. Cho nên là tu học theo Phật giáo chúng ta nhớ là tập trung vào giải pháp, thay vì chỉ dừng lại ở chỗ than giảng, kêu ca, rồi đổ lỗi, quy trách nhiệm. Cái đó là chúng ta mới truy tìm được cái nguyên nhân thôi. Còn quan trọng vẫn là tập trung vào việc giải quyết các vấn đề. Thì bằng cái thái độ đó chúng ta sẽ khám phá được chân lý cho từng sự kiện, vấn đề một. Ba nhỏ: ý nghĩa của nghiên cứu. Bất kỳ một nghiên cứu nào cũng đều tạo ra sự tiến bộ nhận thức trong lĩnh vực đó, Nên ví dụ như nếu các tăng ni trẻ xuất gia tu học tại các chùa ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên, bổn sư của mình á chỉ lo chuyên tu, mà phần lớn chỉ là tu tín ngưỡng, thì các đệ tử xuất gia đó sẽ không có cơ hội được học Phật pháp tại các trường Phật học. Và do vậy đó, từ lúc xuất gia cho đến là 10 năm sau, 15 năm sau, 20 năm sau, hoàn toàn không có tiến bộ. Chỉ biết có đơn thuần kinh Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Du Lan dành cho cầu siêu, kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư dành cho cầu an, sám pháp hồng danh và một số sám pháp là dành cho rửa tội, sám hối nghiệp trước. Rồi thời công phu chiều đó là dành cho quá độ các cô hồn. Thời thần chú Thủ Lăng Nghiêm đó thì dành cho nhiếp tâm chánh niệm. Ngoài những điều đó ra đấy, thì hầu như những người xuất gia ở những ngôi chùa vùng sâu vùng xa đó khó có cơ hội tiến bộ ở trong sự tu tập. Cho nên là phương pháp nghiên cứu nó sẽ giúp cho chúng ta tiến bộ trong các chủ đề nghiên cứu, bắt đầu từ tìm hiểu về cho đến truy tìm ra được vấn nạn, giải quyết được các nghi vấn, các thắc mắc, doubt. Thiền tông Trung Hoa thì có câu tiểu nghi tiểu ngộ, đó là thắc mắc ít thì khi khám phá ra dẫn đến sự giác ngộ ít, thắc mắc nhiều dẫn đến sự khám phá và phát hiện nhiều. Như vậy bất cứ một nghiên cứu nào cũng phải bắt đầu đi từ cái câu hỏi là tại sao như thế, tại sao, rồi bắt đầu chúng ta tìm cái mối quan hệ nhân quả để giải quyết vấn đề tại sao đó, thì chúng ta phát hiện ra được rất nhiều điều mới. Lĩnh vực nào cũng vậy. Tôi xin gợi ý một cái ý tưởng nhỏ thôi. Khi các thầy các sư cô đọc kinh điển đi, bài kinh A trong chẳng hạn như là trong kinh Tạng Pali, rồi bài kinh B trong kinh điển Đại Thừa, về cùng một vấn đề mà hai nội dung hoàn toàn khác nhau, chúng ta được quyền thắc mắc. Cách lý giải đơn giản nhất của các nhà Phật học Trung Hoa là gì? Đức Phật tùy cơ thiết, gặp đối tượng A với căn tính A, trình độ A, biệt nghiệp cộng nghiệp A, Đức Phật giảng theo nội dung A. Gặp đối tượng có kiến thức B, bối cảnh xã hội B, Đức Phật nói nội dung B. Đây là cách lý giải bà phải. Đức Phật là người có trí tuệ toàn hảo. Dấu hiệu của trí tuệ toàn hảo là tính nhất quán về chủ trương, từ lời nói đến việc làm, chứ không có bao hồi thì nói thế này, bao hồi thì nói thế kia. Nhưng mà vì cái kinh điển của chúng ta trong quá trình biên tập giữa các trường pháp Phật giáo đó có nhiều nội dung đối lập nhau, cho nên đó, đối với quần chúng phổ thông thì cách lý giải đó là nó đơn giản nhất, để cho quần chúng không phải thắc mắc. Cứ cái gì được gán cho Đức Phật đó là cứ chấp nhận thôi. Thì dĩ nhiên đối với Phật tử đại gia như thế là ok. Còn đối với người xuất gia, quý vị càng phải đặt câu hỏi tại sao. Dĩ nhiên giữa hai bài kinh cùng một nội dung, mà cùng một vấn đề mà nội dung đối lập nhau, thì phải có một bài chuẩn và một bài không chuẩn. Chứ không thể cả hai bài đối lập nhau đều là chuẩn được. Chúng ta cứ thắc mắc như thế. Còn một vấn đề mà trong Phật giáo Nguyên Thủy cũng nói thế, Phật giáo Bộ Phái cũng nói thế, Phật giáo Đại Thừa cũng nói thế, thì chúng ta tin rằng đó, cái khả năng rất cao đó là lời Phật dạy. Đó là cái cách để mình gợi sự thắc mắc thôi. Và từ cái việc là thắc mắc mà tìm ra giải pháp được đó, đó là một khám phá, đó là sự tiến bộ. Mà nếu chúng ta không tự làm được việc đó thì mình nhờ những người học rộng hơn mình, bao gồm các bậc thầy của mình, thông qua sự đặt câu hỏi để chúng ta tìm ra giải pháp. Để làm công việc này đó, thì chúng ta cần phải tăng cường tư duy mang tính khoa học. Thì các tư duy khoa học đó gồm có 3 phương pháp chính rồi. Thứ nhất là suy luận, thứ hai đó là quy nạp, thứ ba là tổng hợp. Đó. Như dân gian Việt Nam ta, chúng ta có câu là chùa chùa bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì dâm. Đó. Đo cái thời tiết khí hậu bằng hiện tượng bay của con chuồn chuồn. Thì khắp nơi trên đất nước Việt Nam và nhiều quốc gia khác có bối cảnh nền văn hóa nông nghiệp, người ta đều lấy hiện tượng con chuồn chuồn để đánh giá được lúc nào có mưa, lúc nào không có mưa, lúc nào nắng nhiều, lúc nào nắng ít. Bởi vì cái phản ứng giác quan của con chuồn chuồn đối với các hiện tượng thời tiết khí hậu là rất là nhạy. Cho nên dựa vào đó mà người ta mới đi đến một cái kết luận, thì cái đó ta gọi là kiến thức quy đạp, tức là lấy các cái sự kiện, các hiện tượng rời rạc ở nhiều thời điểm khác nhau, nhưng mà nó cho ra cùng một cái kết quả với xác suất rất là giống nhau, thì ta mới đúc kết lại thành là một quy luật. Chỉ như là quy đạp, nó có quy đạp khoa học, quy đạp tùy tiện. Quy đạp khoa học tức là nó phản ánh đúng với bản chất sự thật nó diễn ra, còn quy đạp tùy tiện á là nó theo cái định kiến thành kiến. Ví dụ như người ta nói chị em phụ nữ nào mà sinh ra năm con cọp là có tướng sắc phu, hay là cái gò má cao ở dưới cái càng dưới đây nó thoảng lại, nó ốm thì ta gọi là sắc phu. Đó là những cái quy nạp tùy tiện. Toàn bộ các loại bối toán là quy nạp dựa trên nền tảng mê tín. Còn suy luận á là đi từ nguyên lý để hướng đến tất cả những trường hợp cụ thể, cho nên nó ngược lại cái quy trình của quy nạp. Là cái tổng hợp á, thì chúng ta sử dụng nhiều cái sự phối hợp lại rồi mới đánh giá, phân tích, vân vân. Đó là ba phương pháp tư duy mang tính khoa học. Thì bằng các cái hỗ trợ của phương pháp khoa học đó, chúng ta sẽ phát triển tư duy mang tính logic, rồi tổ chức cách thức tư duy đó ngày càng tốt đẹp hơn để phát hiện ra những nội dung mới trong nghiên cứu. Về phương diện ứng dụng đó, thì ý nghĩa của nghiên cứu có thể giúp cho chúng ta giải quyết tất cả các vấn đề, problems, và đặc biệt là vấn đề xã hội, social problems, bằng cách đề xuất các giải pháp thích hợp và hữu hiệu. Nói ví dụ như miền Trung Việt Nam đó, thì mỗi năm đều bị ngập lụt, cứ đến mưa là ngập lụt, là bởi vì đó chúng ta có quá nhiều đập thủy điện. Ở Việt Nam có hàng ngàn đập thủy điện, và đây là phương pháp tạo ra điện rất là lạc hậu so với cái xu thế phát triển của toàn cầu. Trên toàn cầu á, là từ cái thủy điện ta đi đến là điện năng lượng hạt nhân, rồi sau đó, đó là điện gió. Hiện nay đó phổ biến nhất là điện gió, rồi bây giờ có thêm là điện năng lượng mặt trời. Thì dĩ nhiên là để đầu tư điện gió và điện năng lượng mặt trời thì tiền nó tốn nhiều hơn là điện nước. Nhưng mà hệ quả xấu của thủy điện đó, nó nằm ở chỗ đó là khi mưa nhiều phải xả đập nước ra, nếu mà không thì cái đập nó bị vỡ tung, rồi bên dưới hạ lưu đó sẽ trở thành đó là ngập lụt. Cho nên đây chúng ta đó là không phải là bị lũ là do cái nước mưa bình thường, mà còn do có tiến trình xả lũ nữa, hai cái nó nhập lại thì làm cho đời sống của người dân miền Trung vốn nghèo khó, gặp nhiều bất hạnh thiên tai, rất khó tránh khỏi các vấn đề này. Thì bây giờ chúng ta tìm vấn nạn rồi tìm giải pháp. Thì bây giờ ở Hà Lan chúng ta thấy là họ sống dưới mặt nước biển trung bình là 5 mét cho đến 10 mét. Tại sao họ không có bị ngập lụt? Là vì họ làm hệ các hệ thống đê chống rất là kiên cố. Như vậy là toàn nước Hà Lan đó là sống ở trong một cái vùng đê phủ trùm lại để ngăn cản cái sự tấn công của biển và sông. Đó là giải pháp. Rất tiếc là Việt Nam chúng ta ít nghĩ đến các giải pháp dài hạn, mà chỉ là những cách giải pháp mang tính cách mì ăn liền. Tức là giải quyết vấn đề tạm thời thôi. rồi sang năm tiếp tục tính, cứ như thế trải qua hết năm này đến năm kia. Như vậy khi nghiên cứu, chúng ta cần phải tìm các giải pháp mang tính dứt điểm. Nghiên cứu còn giúp cho chúng ta thúc đẩy được các nhận thức đúng để tiến hành các quyết định đúng trong thời điểm thích hợp nhất đối với không gian đó, con người đó, sự kiện đó, vấn nạn đó. Bởi vì có những thứ đó chúng ta không thể nào trì hoãn sự quyết định, nó phải được diễn ra trong một cái thời khắc rất là quan trọng. Chậm thì cái cơ hội nó trôi qua, hoặc là hậu quả nó sẽ trở nên là nghiêm trọng hơn. Cho nên đối với các vấn nạn, người ta phải tìm ra giải pháp để đi đến một quyết định. Cho ví dụ như là Covid-19 bắt đầu vào cuối năm 2019, nhưng nó hoành hành ở phương Tây đó vào năm 2000. Việt Nam chúng ta thì sau 30 tháng 4 năm 21 đó, chúng ta bị vỡ trận toàn tập, cho đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Bây giờ các quyết định về biện pháp chống Covid tại Sài Gòn nó không còn hiệu quả nữa. Đã phong tỏa gần 4 tháng trời. Thì ngày hôm nay là ngày đầu tiên tháo bỏ phong tỏa, áp dụng có điều kiện cho mọi sinh hoạt chia làm 8 nhóm. Tức là ta tìm ra các giải pháp và mạnh mẽ quyết định các giải pháp, bằng không nền kinh tế Việt Nam sẽ chết, đời sống kinh tế của mọi cá nhân và gia đình sẽ chết. Và điều đó nó có thể dẫn đến nhiều các cái hậu quả tiêu cực khác. Cho nên phải chuyển từ cái mục tiêu Zero Covid sang là tình trạng mới, tức là sống chung với dịch. Cho đến lúc nào 75-80% trên tổng số 98 triệu dân Việt Nam đó được miễn dịch cộng đồng, tức là chích mỗi người 2 mũi vaccine, tối thiểu mũi thứ 2 từ 10 ngày trở lên. Thì đây là một cái quyết định rất là khó khăn, nhưng mà không thể không làm. Không thể không làm được. Là chúng ta đã xa rời cái lý tưởng Zero Covid như là trong năm 2020 cho đến kéo dài cho đến là tháng 4 năm 2021. Có lẽ là chúng ta ngủ quên cho chiến thắng sau 18 tháng rất thành công, một mô hình được xem là lý tưởng của toàn cầu tham khảo. Bây giờ chúng ta đang bị rơi vào cái tình trạng mà các nước phương Tây đã mắc phải vào năm 2020. Cho nên là các giải pháp cho mỗi thời điểm là nó khác nhau, không thể lấy một giải pháp chung áp dụng cho các tình huống. Nhiều nghiên cứu có khả năng tăng trưởng sự phát triển kinh tế, làm lớn mạnh tổ chức, củng cố, tăng cường thêm nhiều giá trị cho từng vấn đề mà chúng ta tiến hành nghiên cứu. Chứ đừng có nghĩ là các nghiên cứu thuần túy nó chỉ dừng lại ở thuần túy. Như tôi đã nói hồi nãy, nó ngừng thuần túy là thuần túy đối với cái động cơ của người nghiên cứu ban đầu. Còn các nghiên cứu đó nó đều phục vụ cho các mục đích hết. Vấn đề là người ta có biết để đem nó ra ứng dụng hay không thôi. Cho nên ở phạm vi ứng dụng đó, thì nghiên cứu là tạo ra sự lớn mạnh. Ví dụ bây giờ chúng ta đặt câu hỏi, tại sao dân số Phật tử tại Việt Nam ngày càng tụt giảm? Từ 85% dân số trong thời Lý Trần, tôi chúng ta tụt dốc cho đến thời kỳ Pháp thuộc đó, số lượng Phật tử không còn bao nhiêu, tăng ni toàn là trình độ thấp. Rồi bây giờ đó, năm 2009 đó, chúng ta vẫn là tôn giáo đứng đầu tại Việt Nam. Đến năm 2019 chúng ta đã sau Thiên Chúa Giáo, trở thành là tôn giáo đứng thứ hai thôi. Nếu chúng ta không cải cách phương pháp hành đạo mang tính nhập thế, thì theo dự đoán của tôi 20 năm nữa Phật giáo sẽ đứng thứ ba sau Tin Lành. Do đó cần phải nghiên cứu các phương pháp làm thế nào để số lượng Phật tử tại các tự viện được gia tăng. Do đó liên hệ đến nội dung tâm linh mà chúng ta cung cấp cho Phật tử đến chùa là gì. Có nhiều chùa không hề thuyết pháp giảng kinh. Phật tử nói, nhà tôi cũng có bàn thờ Phật, đến chùa tôi không học được cái gì mới, tôi đến chi? Rồi cũng không có chương trình tu học, không có các hoạt động thiện nguyện, không có sự dấn thân. Họ nói ở nhà tôi cũng tự tu được. Nên chùa nhỏ mới viết là có rất nhiều các chương trình. Thứ bảy thì dành cho các cháu mầm non thiếu nhi từ 3 cho đến 12 tuổi. Chiều chủ nhật thì cho các cháu thanh thiếu niên, sinh viên, học sinh. Sáng chủ nhật là dành cho người trung niên và lão niên. Rồi mỗi tối đó thì có 3 lớp Phật pháp căn bản, Phật pháp nâng cao, rồi kinh Trung Bộ. Rồi 16 lớp ngoại ngữ miễn phí liên hệ đến các ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Khmer, tiếng Bali. Rồi các lớp kỹ năng cũng hoàn toàn miễn phí. Tức là mình tạo ra các buffet thức ăn. Thì với sinh viên, với trẻ, mọi thành phần xã hội, ta thích loại thức ăn nào thì ta tới tham dự cái lớp đó. Mới làm cho sinh hoạt của chùa Giác Con nó mới mạnh được. Mỗi năm tu quy 12 lần. Tức là cứ một tháng là quy một lần. Mỗi một lần trung bình là có 550 đến 1.000 người trở thành Phật tử mới. Nếu 19.000 ngôi chùa tại 63 tỉnh thành Việt Nam đều làm như thế thì tôi tin chắc rằng là dân số Phật tử ở trong nước chúng ta nó sẽ lớn mạnh rất là nhanh, chỉ trong vòng 10 năm thôi. Như vậy các nghiên cứu về giải pháp nó sẽ giúp cho tăng trưởng và lớn mạnh về những gì mà chúng ta quan tâm. Còn ở phạm vi của sự nghiệp đó thì nghiên cứu có thể giúp cho các sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh thành tựu được sự nghiệp lớn, có được vị trí cao trong tổ chức mà họ tham gia. Ở Mỹ đó thì có nhiều tập đoàn lớn đó, họ có chính sách đang khi là học viên thạc sĩ và nghiên cứu sinh tiến sĩ đó thì họ cho người tiếp cận để biết được đó, đâu là những tiềm năng lớn, thì họ bảo trợ tiền, thậm chí là cho học bổng. Sau đó, đó khi tốt nghiệp đó, bằng cái ơn nghĩa họ tuyển dụng người đó vào làm việc. Thì vậy đó, họ không tốn cái quá trình đầu tư từ mẫu giáo cho đến cử nhân, nhưng mà họ hưởng thành quả ở cái kiến trúc thượng tầng. Cuối cùng rồi đó, các nhân sĩ, thành phần tri thức ở nhiều quốc gia đang phát triển đó, họ bỏ đất nước ra đi, tạo ra một cái hiện tượng chảy máu chất xám. Mỹ và các nước phương Tây đó, người ta lấy thành quả ở cái đẳng cấp cao nhất và làm cho những người đó không có nhu cầu quay trở về đất nước của mình nữa. Thì như vậy đó, thì những người mà có cái kiến thức cao đó thì tự động đó, nó tạo ra cái cơ hội sự nghiệp, vị trí cao ở trong các cái tổ chức. Những nhà nước đang phát triển đó thì họ ít sử dụng nhân tài, vì theo đầu óc bè phái mang tính vùng miền, bè phái mang tính huyết thống, bè phái mang tính lợi ích, bè phái mang tính chính trị. Còn ở những cái xã hội phương Tây tiến bộ đó thì họ tuyển dụng nhân tài đặt đúng vào các vị trí để cho tổ chức đó phát triển mạnh hơn. Như vậy về vấn đề sự nghiệp đó, thì nghiên cứu có thể giúp cho sinh viên đạt được sự nghiệp, a source of livelihood, tức là một cái nguồn để có được đời sống chân chính, nghề nghiệp chân chính với một phong cách mới, sáng tạo mới. Các cái kỳ thi tiếng hát ở tại Việt Nam cho đài truyền hình đó, để làm cho những người mà không ai biết đến trước khi thi đang trong quá trình dự thi, và nếu mà đạt giải thôi á, đoạt giải nhất, giải gì với ba thôi, thì người đó bỗng dưng phút một cái sẽ có đâu khoảng 500.000 cho đến 1 triệu lượt đăng ký ở trên Facebook. Rồi 1-2 năm sau có thể lên tới 3-4 triệu. Đang khi đó các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng trước đây đó dành cả một sự nghiệp, một đời người 30 năm, 40 năm, 50 năm mà còn chưa có được cái số lượng fan hâm mộ đông như thế. Lúc trước chỉ ra bằng các cái cassette tape thì số lượng đâu bao nhiêu, không bao nhiêu. Thì bây giờ đó là nhờ cái phương pháp truyền thông thì thế hệ trẻ đó nổi trội hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn là so với các thế hệ đi trước. Mặc dầu về cái chất giọng, kỹ năng luyến lái và trình độ chuyên môn thì các cháu ca sĩ trẻ ngày nay chưa chắc đã bằng được thế hệ đi trước, nhưng mà cái tên tuổi của họ đó là được xác định xây dựng rất là nhanh, là nhờ vào cái sự nghiên cứu, cái thị trường tiêu thụ âm nhạc online. Còn đối với những nhà tư tưởng thì nghiên cứu tạo ra ý tưởng mới, khái niệm mới, học thuyết mới. Thì từ một cái khái niệm mà nếu nó có cái tầm ảnh hưởng lớn đối với một truyền thống nào đó thì nó tạo ra thành là học thuyết. Ý tưởng đó là gì? Đó là những cái nó rất là bình thường từ ban đầu thôi, notion, hoặc là conception, nâng lên trở thành là một học thuyết, theory. Và học thuyết đó đó về lâu về dài nó trở thành là gì? Truyền thống, tradition. Có rất nhiều các khái niệm Phật học đó, tại Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ trở thành là một trường phái Phật giáo. Nên là nghiên cứu nó giúp cho chúng ta đó là xây dựng để biến các ý tưởng, các khái niệm trở thành học thuyết, rồi biến từ các học thuyết trở thành là truyền thống. Và nếu bỏ qua cái tính phương pháp này thì chúng ta không đạt được cái trình độ đó. Bốn nhỏ: phương pháp khoa học. Trong tiếng Anh đó, phương pháp nghiên cứu thường được viết bằng hai từ: research method. Ở một số nơi đó thì dùng cái chữ research methodology. Thì dù là dùng theo cách nào thì khái niệm phương pháp nghiên cứu đó được hiểu là gì? Cách thức khảo cứu về bản chất, nguyên nhân và kết quả của từng sự kiện hay là tình huống. Chứ là nghiên cứu mối quan hệ nhân quả thôi. Như vậy là Phật học đó, có thể áp dụng ở trong mọi lĩnh vực, bao gồm lĩnh vực nghiên cứu. Vì bài kinh Chuyển Pháp Luân dạy chúng ta hai quy trình nhân quả: nhân quả khổ đau của kiếp phàm, quả đưa lên trước để chúng ta giáp mặt với thực tại khổ đau, tránh ba thái độ tiêu cực. Thái độ thứ nhất phớt lờ khổ đau, vì như thế là liều mạng. Thái độ thứ hai đó là đào tẩu khỏi khổ đau, vì như thế là thiếu trách nhiệm. Thái độ thứ ba là cường điệu hóa khổ đau, vì như thế là tự hành hạ cảm xúc của bản thân. Thì sau khi xác định được cái hệ quả xấu đó rồi đó, thì Đức Phật dạy chúng ta phương pháp truy tìm nguyên nhân từ các động cơ tiêu cực của tâm. Có những cái khổ đau phát xuất từ sự tham lam, có những khổ đau phát xuất từ giận dữ, sân hận, giết người, ẩu đả, rồi thị phi, vu cáo, xuyên tạc, ganh tị, không hợp tác, vân vân. Có những nỗi khổ niềm đau bắt nguồn từ mê tín, dị đoan, thiếu hiểu biết, hiểu sai, rồi bị vô minh chi phối. Có những nỗi khổ niềm đau đó bắt nguồn từ sự cố chấp, mà cố chấp đó là con đẻ của vô minh. Thì như vậy truy nguyên về một hoặc hai hoặc cả ba các động cơ tâm lý đó đó, chúng ta sẽ khoanh vùng được nguyên nhân của khổ đau là cái gì. Rồi sau đó Đức Phật trình bày hệ nhân quả giác ngộ niết bàn đó là hệ quả tất yếu khi mà chúng ta hoàn thiện sự tu tập tự giác, thiền định và đạo đức. Và cái con đường đi theo sau đó nó là bát chánh đạo. Thế như vậy Đức Phật là người dạy về quy trình nhân quả, mà nếu áp dụng công thức đó vào tất cả các lĩnh vực khoa học, xã hội và nhân văn, trong đó có Phật học, thì Đức Phật cũng là một nhà về nghiên cứu phương pháp và là nhà tôn giáo có đóng góp lớn về việc khám phá phương pháp, trình bày phương pháp giải quyết các vấn đề khổ đau. Thì áp dụng phương pháp này vào trong các nghiên cứu, chúng ta thấy đó, rất là hiệu quả. Khái niệm phương pháp khoa học đó, tiếng Anh gọi là scientific method hoặc là scientific methodology, được hiểu là sự theo đuổi chân lý, the pursuit of truth. Tức là mục tiêu là chúng ta đi tìm kiếm và khám phá chân lý. Khi Đức Phật từ bỏ con đường làm vua của nước Sakya, Ngài được xem là người đang tầm cầu chân lý. Tầm cầu nguyện là trong quá trình mình đi khám phá ra thôi. Thì ngày học đầu tiên với ông Uddaka ngộ được phương pháp thiền vô sơ hồ sứ, không thỏa mãn, Đức Phật học với ngài Arara Kalama để đạt được trình độ thiền phi tưởng với vị tưởng xứ. Sau đó Đức Phật từ bỏ hai phương pháp này, tự mình học phương pháp khổ hạnh của Bà La Môn trong kinh điển Vệ Đà. Rồi sau đó Đức Phật thấy rằng đây là phương pháp hiệu quả, ngài mới từ bỏ hết các phương pháp truyền thống đó, lập ra phương pháp mới, đó là Bát Chánh Đạo. Thì đó là một cả một tiến trình theo đuổi. Theo đuổi là gì? Nó gồm có hai thứ. Thứ nhất á, là đối với những cái cũ, những cái có trước của các thầy trước, cái công việc của việc theo đuổi đây là gì? Đi theo, gọi là theo dấu chân của tiền nhân. Rồi khi mà mình đạt được cái trình độ như là tiền nhân rồi đó, thì ở cái đẳng cấp đó đó, chúng ta sẽ thấy rõ là đâu là giá trị và đâu là giới hạn của kết quả này. Giống như mình đứng ở trên một cái đồi, mình sẽ thấy được các sự vật ở bên dưới cái đồi. Đứng lên cái núi, chúng ta sẽ thấy được nhiều cái đồi. Rồi bay lên trên không gian như là trực thăng và máy bay, chúng ta mới thấy được cả tất cả các lời núi và tất cả các đồi, sông, biển, ao, hồ và mọi thứ ở dưới mặt đất. Như vậy là càng sử dụng phương pháp khoa học để theo đuổi một chân lý, thì trước nhất là chúng ta đạt được cái đẳng cấp của những người đi trước. Và sau đó quan trọng hơn là theo đuổi chân lý mới, tức là khám phá ra những thứ mà trước đây chưa từng được khám phá. Như Đức Phật thường khẳng định ở trong kinh điển Pali đó, đây là con đường mà trước đây chưa từng được nói đến, đây là phương pháp mà trước đây chưa từng ai biết đến, đây là tuệ giác mà trước đây chưa từng được ai mở mắt, đây là sự an lạc cứu cánh mà trước đây chưa từng ai đạt được. Như Lai tuyên bố với trách nhiệm cao quý nhằm giúp cho con người giải phóng được nỗi khổ niềm đau, thì đó là sự theo đuổi chân lý hoàn toàn mới, khám phá ra chân lý mới. Hiện nay thì trong lĩnh vực khoa học tự nhiên á, thì phương pháp nghiên cứu được gọi là phương pháp khoa học. Còn trong lĩnh vực khoa học so và nhân văn, chúng ta gọi chung đó là phương pháp nghiên cứu. Ở Việt Nam á, thì có thói quen từ năm 1975 đến nay, cái gì mà mang tính tổ chức, có trình tự, có mối quan hệ nhân quả thì gọi là khoa học. Tại vì ở quốc tế thì gọi là hội thảo, thì nó có hai cái cấp độ. Đối với những cái hội thảo chuyên ngành dành cho các chuyên gia thì ta gọi là seminar, nó số lượng người rất là ít thôi, không cần nhiều. Ở phạm vi của một cái tổ chức lớn, sự kiện lớn có nhiều người tham gia, ta gọi là conference. Ở Việt Nam thì gọi là hội thảo khoa học, thêm chữ scientific conference. Thì khi mình dùng chữ scientific conference thì người ta sẽ hiểu là gì? Đây là hội thảo về các chủ đề khoa học. Đang khi phần lớn tất cả các hội thảo tại Việt Nam đâu có liên hệ gì đến khoa học, đó là những vấn đề khoa học so nhân văn thôi. Do đó khái niệm hội thảo khoa học được sử dụng tại Việt Nam nên hiểu tương đương đó là chữ hội thảo học thuật thôi, hoặc đơn thuần là hội thảo. Các hội thảo do tôi tổ chức với tư cách là chủ ban tổ chức hay là thư ký của ban tổ chức á, thì tôi không bao giờ dùng chữ hội thảo khoa học. Vì đây các vấn đề Phật học, các vấn đề Phật học nó thuộc về vấn đề khoa học so nhân văn, thì không thể gọi là hội thảo khoa học được. Chứ là hội thảo về toán, hội thảo về lý, hội thảo về hóa, hội thảo về vũ trụ, thì cái đó gọi là hội thảo khoa học. Thì chúng ta cần phải phân định cái sự khác biệt về mặc định dùng từ của thế giới và cách dùng từ sai ở tại Việt Nam. Lý tưởng khoa học là nhằm đạt được mối quan hệ có tính hệ thống về các sự kiện, systematic interpretation of facts. Thực ra thì đây là mối quan hệ tương duyên, tương quan, tương thuộc được Đức Phật trình bày trong thuyết nhân duyên và tuần lễ thứ tư sau khi giác ngộ. Thì khắp vũ trụ này đã, các nhà nghiên cứu ta đều sử dụng cái quy luật đó để khám phá khoa học. và khám phá các vấn đề xã hội. Cho nên khi chúng ta tìm ra được mối tương quan đa chiều của từng sự kiện một, thì tự động chúng ta tạo ra được các cái biện luận mang tính logic trên nền tảng quan sát, khảo cứu, thẩm vấn, thậm chí có những trường hợp đó mang tính thực nghiệm. Thì theo tác giả là giáo sư Kant Versons, trong quyển The Grammar of Science, Văn phạm của khoa học, phần 1, từ trang 10 đến trang 12 đó, thì phương pháp khoa học đó, vượt nhà nghiên cứu khoa học này đã điều ra gồm có những nội dung sau đây. Thứ nhất, khoa học bắt buộc phải dựa vào các bằng chứng thực nghiệm, tức là phải nghiên cứu ở trong phòng thí nghiệm. Còn nếu không có các bằng chứng thực nghiệm đó thì cái công bố khoa học đó sẽ khó được thông qua. Thứ hai, khoa học phải sử dụng các khái niệm thích ứng, relevant concepts. Thứ ba, khoa học cam kết trên các suy xét mang tính khách quan, objective considerations, tức là định kiến, là sự chủ quan, thành kiến, ác cảm phải vứt bỏ vào một bên. Chúng ta đánh giá một cách rất là khách quan thôi. Các nhà nghiên cứu Phật học Anh trong quá trình Ấn Độ bị cai trị bởi Anh đã có công lớn trong việc khách quan công bố các bằng chứng khảo cổ học về các Phật tích, có tinh thần khách quan lớn khi phát tâm dịch kinh Tạng Pali đầu tiên ra tiếng Anh, có công phát hiện lớn khi chứng minh nền triết học về xã hội chính trị, triết học về đạo đức, triết học về logic, triết học về nhận thức luận và nhiều vấn đề triết học khác cho thế giới phương Tây và những người biết tiếng Anh. Vì họ là những người theo Thiên Chúa giáo và Tin Lành giáo. Nếu họ không có tinh thần khách quan này thì họ sẽ là vu cáo, xuyên tạc, bóp méo về đạo Phật. Và cái tinh thần yêu khách quan đó buộc người ta phải công bố những gì đã mang tính sự thật. Thứ tư, trung tính về đạo đức, ethical neutrality, tức là gồm các tuyên bố chính xác và thích hợp, tức là mình không có thiên vị bên nào, chúng ta có tinh thần đạo đức một cách trung lập để không có đứng bên ủng hộ bên này chống đối bên kia. Những gì chúng ta tuyên bố nó phát xuất từ cái lương tâm của mình. Thứ năm, phương pháp khoa học phải dựa vào sự phân tích nghiêm túc, critical scrutiny. Có những phân tích nó mang tính là phản biện, có những phân tích mang tính đi vào chuyên sâu, có những phân tích đó giúp cho chúng ta thấy rõ được cái mối quan hệ biện chứng và nhân quả. Thứ năm, mục tiêu của nghiên cứu khoa học là nhằm hình thành các định đề bao quát, general assumes, hoặc là tạo nên các học thuyết khoa học, scientific theories. Rất nhiều các nhà khoa học tạo ra được định lý A rồi quy luật B mà trải qua nhiều thế kỷ vẫn trở thành là chân lý. Thế bởi vì nó là tiếp cận được sự thật trong cái quy luật của cái sự kiện đó. Do đó, để đạt được 6 tiêu chí của nghiên cứu khoa học nêu trên thì đòi hỏi chúng ta phải nghiên cứu trên một tiến trình rất khách quan, không có thành kiến, có tính logic, có tính lý trí, có tính phương pháp thì mới có thể đạt được thành quả như sự trông đợi. Hay là mã loại hình nghiên cứu thì lần này tôi sẽ điểm qua rất là ngắn theo từng cặp nghiên cứu mang tính cách là đối lập nhau và bổ sung cho nhau. Thứ nhất, nghiên cứu mô tả và nghiên cứu phân tích. Trong tiếng Anh, nghiên cứu mô tả là descriptive research, sử dụng để chỉ cho tiến trình khảo cứu mang tính tổng quan, hướng đến việc tìm ra một sự kiện và các mối liên hệ của nó. Ở đây đó, cái mô tả nó bao gồm là mô tả tình huống, mô tả trạng thái của vấn đề đang tồn tại trong ngành khoa học xã hội, nhân văn. Thì các nghiên cứu mô tả thì thường nó liên hệ đến lịch sử, chứ là mô tả lại, kể chuyện lại thôi. Còn các lĩnh vực khác, nhất là Phật học và triết học đó, thì nó đòi hỏi đến cái nhu cầu của việc sử dụng nghiên cứu phân tích. Thì đối với các nghiên cứu mô tả thì chủ yếu chúng ta sử dụng phương pháp tổng quan, survey methods, hoặc là phương pháp so sánh, comparative methods, hoặc là phương pháp liên hệ, correlational methods. Thì chúng ta sẽ dễ dàng tìm ra được các nội dung mới trong các nghiên cứu mang tính mô tả. Về khái niệm thì nghiên cứu phân tích trong tiếng Anh gọi là analytical research, nhằm nhấn mạnh đến việc là mổ xẻ, đánh giá cái sự kiện hoặc là cái nguồn dữ liệu đã được biết một cách rất là chuyên sâu. Phần lớn là phải đánh giá phản biện về cái nguồn tài liệu mà chúng ta đã biết về sự công bố của các tác giả đi trước. Nghĩa là chúng ta không có đơn giản chấp nhận bất cứ một giả thuyết nào, dù người công bố giả thuyết đó là một chuyên gia hàng đầu của thế giới, chúng ta vẫn xem đó chỉ là một nguồn tham khảo thôi. Còn công việc của mình là đánh giá tất cả mọi thứ, xem nó có thật sự thuyết phục hay không. Có khi chúng ta đánh giá ngang bằng với những chuyên gia hàng đầu, có khi chúng ta đánh giá thậm chí có thể hơn, nếu chúng ta sử dụng đúng phương pháp nghiên cứu và đầu tư tư duy thật là tốt. Cái đó Đức Phật gọi là nghiền ngẫm để tạo ra trí tuệ, nghiền ngẫm tính quy luật, nghiền ngẫm tính nhân quả, nghiền ngẫm về tính nguyên lý, nghiền ngẫm về tính chuyên sâu, thì chúng ta sẽ có được trí tuệ. Còn học rộng hiểu nhiều cũng là một cách để mở trí tuệ. Chỉ cần siêng năng học, siêng năng đạt được cái thành quả trong học, thì trí tuệ dần già đó nó được phát sinh. Hai, nghiên cứu thuần túy và nghiên cứu ứng dụng. Trong tiếng Anh đó, nghiên cứu thuần túy thì được gọi là pure research, còn gọi là nghiên cứu căn bản, fundamental research. Tức là các loại nghiên cứu đó chủ yếu là giúp cho chúng ta hướng đến tính phổ quát hóa, generalization, để hình thành lên một học thuyết nào đó, formulation of a theory, vì mục đích đạt được kiến thức thuần túy, gathering knowledge for the knowledge sake. Tức là có nhiều người ta chỉ dừng lại ở chỗ phát hiện ra một cái nghiên cứu nào đó thôi hết, rồi họ không quan tâm đến việc sử dụng đó hay không sử dụng. Thì các nghiên cứu thuần túy này có khi không xài đâu vào được hết trơn. Ví dụ như có luật giáo tiến sĩ lịch sử con bồ lon tại Việt Nam, họ cũng viết 300 trang. Con bồ lon này bắt nguồn từ thời Pháp thuộc, rồi mô hình của nó từ cái con bồ lon tròn qua đến con bồ lon hình nhiều giác, rồi chất liệu của con bồ lon, lợi ích của con bồ lon, những giới hạn của con bồ lon, rồi chính sách về con bồ lon, hàng loạt cái con bồ lon không còn ra được 300-400 trang sách. Nhưng mà cái nghiên cứu đó thì dĩ nhiên cái lợi ích về phương diện ứng dụng là không có cao, nó chỉ mục đích cung cấp cho chúng ta về cái kiến thức đơn thuần thôi về cái lĩnh vực đó. Rất nhiều các nghiên cứu mà nghiên cứu sinh đặt trọng tâm nó chỉ dừng lại ở chỗ nghiên cứu thuần túy thôi, thì lợi ích của nó không cao, cũng rất là điều đáng tiếc. Hoặc như là ông Nobel khi mà nghiên cứu ra bom nguyên tử đó, thì ông chỉ dừng lại nghiên cứu thuần túy thôi, một cái niềm hạnh phúc đam mê để phát hiện. Nhưng mà không ngờ thì chính phủ Mỹ áp dụng bom nguyên tử dội xuống Hiroshima Nagasaki, thì ông cảm thấy rất là hối hận. Bao nhiêu tiền thưởng từ các công trình nghiên cứu của ông và cuộc đời của ông, nó biết có bao nhiêu triệu đô ông di chúc hết lập thành cái quỹ mang tên ông, và trong đó ông nhấn mạnh đến quỹ giải thưởng Nobel hòa bình để ông chuộc lại những gì mà cái công trình nghiên cứu thuật toán của ông đã vô tình trở thành một cái công cụ để giết người hàng loạt. Đó. Như vậy như tôi nói ban đầu đó, về bản chất nhà nghiên cứu có thể phát xuất từ động cơ thuần túy, nhưng mà việc sử dụng của các chính phủ nó không còn là thuần túy nữa. Nghiên cứu ứng dụng là hướng đến một cái kết luận nhất định nào đó, nhằm tìm ra các giải pháp tốt nhất có thể, the best possible solution, cho từng vấn đề cụ thể. Nó bao gồm là đánh giá rất nghiêm túc, hay là phương pháp đánh giá, evaluation research, hoặc là những giải pháp hữu ích, discover effective solution, cho các vấn đề mang tính thực tiễn, practical problem hoặc là pragmatic problem. Thì bất cứ một nghiên cứu ứng dụng gì cũng là nhằm tìm ra những giải pháp hữu hiệu, hoặc đơn giản nhất là giải pháp kịp thời cho vấn nạn đang đặt ra, hoặc là trở thành một thách thức hay là một cái trở ngại lớn. 3. Nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính. Trong tiếng Anh, nghiên cứu định lượng được gọi là quantitative research, tức là dựa vào số lượng đo lường, measurement of quantity. Chúng ta đánh giá trên số lượng, chúng ta chọn những cái mẫu số lượng để nghiên cứu, ví dụ như là vaccine Nanocovax của tập đoàn Nanogen của Việt Nam. Thì trong giai đoạn 1 chỉ có vài trăm người, giai đoạn 2 đó vài ngàn người, giai đoạn 3A và 3B đó thì lấy cái mẫu người tham gia đó là 13 cho đến 14 ngàn người. Thì cái số liệu mẫu càng lớn chừng nào thì cái kết quả đạt được đó, nó sẽ đạt được sự chuẩn xác cao tương đương. Ví dụ khi mà mình chỉ lấy có 300 người, mình lấy cái kết quả đó đem ra mình phân tích thì cái đó rủi ro rất là cao. Đang khi dân số của địa cầu này nó là 7 tỷ 9, mình lấy có 300 trường hợp để mình áp dụng cho gần 8 tỷ người, cái rủi ro có thể phát sinh. Cho nên ta quy định tối thiểu ở giai đoạn 3 phải từ mười mấy ngàn trở lên, nhiều hơn thì càng tốt. Nếu 50 ngàn, 100 ngàn người tham gia vào thử vaccine 3A, giai đoạn 3A, 3B mà cái kết quả là an toàn, là hệ thống miễn nhiễm cao, thì chắc chắn là cái chất lượng điều trị, xin lỗi, ngăn ngừa COVID-19 của nó có thể đạt được là 99%. Thì cái đó là những nghiên cứu mang tính chất là định lượng, tức là đánh giá một vấn đề gì đó dựa vào các cái số lượng được đo lường, hay là các số lượng được chọn làm một cái mẫu để nghiên cứu. Nghiên cứu định tính trong tiếng Anh gọi là qualitative research. Định tính nghĩa là gì? Đánh giá về cái chất lượng, dựa vào hiện tượng chất lượng, là chất lượng của bất cứ một loại hình nào. Nó có thể liên hệ đến các phương pháp như là nghiên cứu động cơ, motivation research, nhấn mạnh đến các vấn đề mang tính mục đích, như là kiểm tra các bài kiểm tra liên hệ đến từ, rồi kiểm tra câu, kiểm tra chuyện, nghiên cứu về quan điểm, nghiên cứu về thái độ của con người, rồi đối tượng của con người, rồi các cái thiết chế cụ thể, rồi nó tạo ra các hành vi tâm lý học trong quá trình nghiên cứu của con người. Như vậy nghiên cứu định tính đó, nó buộc chúng ta phải đi phỏng vấn cá nhân, trực tiếp người tham gia, phỏng vấn những người chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cái sự kiện đó, để chúng ta tìm kiếm các thái độ. Đó, ví dụ như là cái chết của ca sĩ Phi Nhung, do hiến tặng cái cơ hội chích vaccine cho người khác, chị ấy không chích vaccine mà đi làm từ thiện, cái rủi ro đó dẫn đến qua đời. Bây giờ ta mới nghiên cứu cái thái độ của quần chúng đối với chị ấy. Thì quý vị thấy là trong 3 ngày qua trên mạng truyền thông đầy ắp thông tin về Phi Nhung, với những cái kỷ niệm đẹp, những diễn xuất, những bài ca dân gian, rồi những bài ca cải lương, rồi đóng hài kịch, rồi kịch nói, và nhiều các thể loại khác nhau. Chúng ta thấy là nhan nhản chưa từng có tiền lệ. Đó là người ta, rồi sau đó là các nhà báo ta phỏng vấn những người có liên hệ, các cháu con nuôi, rồi bạn bè đồng nghiệp, rồi những khán thính giả hâm mộ về giống cá này. Thì tất cả những nghiên cứu đó nó gọi là nghiên cứu định tính, tức là đi tìm kiếm cái thái độ để mà đánh giá về một cái sự kiện nào đó. 4. Nghiên cứu khái niệm và nghiên cứu thực nghiệm. Thì trong tiếng Anh, nghiên cứu khái niệm là conceptual research, tức là chúng ta dựa vào các ý tưởng mang tính trừu tượng, abstract ideas. Mà Phật học thì nó nhiều lắm quý vị. Phật học đó là một cái ngành học mà có rất nhiều các khái niệm, bao gồm khái niệm triết học, khái niệm tâm lý học, khái niệm xã hội học, khái niệm chính trị học, vô số các lĩnh vực. Ở trên thế gian này có bao nhiêu lĩnh vực thì trong Phật học nó cũng bao gồm đủ các lĩnh vực đó. Toàn là những ý niệm rất là chuyên sâu và nâng cao. Cho nên đó, tất cả các khái niệm về bản chất nó là trừu tượng. Rồi từ các cái ý niệm, ideas, hoặc là khái niệm, concept, chúng ta biến thể thành là một học thuyết theory. Trong lĩnh vực triết học và các ngành học khoa học xã hội nhân văn, chúng ta cần tạo ra các khái niệm mới, giải thích mới, học thuyết mới. Nghiên cứu nó bắt buộc chúng ta phải đi đến cái đó. Thì sĩ Nhất Hạnh là người có rất nhiều sáng tạo về việc sử dụng khái niệm mới, mà cũng là người rất sáng tạo trong việc là cung cấp các giải thích mới cho các vấn đề Phật học mà chúng ta tưởng chừng như là mình đã biết rồi. Những giải sách rất mới mẻ, rất là sâu sắc, mang tính ứng dụng rất là cao. Nghiên cứu thực nghiệm trong tiếng Anh gọi là empirical research, đòi hỏi chúng ta cần phải tiến hành sự quan sát, observation, hoặc là dựa vào cái kinh nghiệm thực tiễn, appearance. Từ những cái dữ liệu nghiên cứu, database research, chúng ta cần liên hệ đến sự kiện, facts, hoặc là nguồn gốc của sự kiện. Trên nền tảng đó chúng ta mới đặt ra các giả thuyết, hypothesis, với các cái kết quả giả định, probable research, và tiến hành thiết kế cái tiến trình thực nghiệm, experimental design, rồi tìm các cái bằng chứng khoa học, proof, và tính hiển nhiên evidence, để không ai có thể chối cãi khi chúng ta đi đến một cái kết luận nhất định nào đó. Đó là các nghiên cứu thực nghiệm đó, về bản chất đó là nghiên cứu về khoa học trong phòng thí nghiệm. Tâm lý học đó, ngày xưa ta liệt vào nhóm khoa học soi nhân văn, nhưng bây giờ đó ta liệt vào nhóm khoa học tự nhiên, là bởi vì đó nó bắt buộc phải nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, như nghiên cứu về não, nghiên cứu sức khỏe tâm thần và nhiều cái nghiên cứu khác, đòi hỏi đến tính thực nghiệm ở trong phòng thí nghiệm, thực nghiệm ở tại hiện trường. Ngoài ra thì chúng ta còn có các cái loại nghiên cứu khác, như là nghiên cứu một lần, tức là một lần thôi hết, rồi nghiên cứu lâu dài, tiến hành là định kỳ, cứ mấy tháng một lần, nhiều năm, thậm chí là vĩnh viễn. Cũng có những cái loại nghiên cứu hiện trường, nghiên cứu ở trong phòng thí nghiệm, hoặc là nghiên cứu có thể chia ra thành là nghiên cứu chẩn đoán, rồi nghiên cứu khám phá, nghiên cứu lịch sử, nghiên cứu hướng đến cách giải quyết các cái quyết định, là nghiên cứu để tạo ra tính kết luận cho các vấn đề nào đó. Thì đó là nó nói về cái bản chất thôi, cái phân loại về các bản chất nghiên cứu. Phần 3, tiến trình nghiên cứu. Thì đây là cái trọng tâm chính của bài này. Thứ nhất, cần xác định vấn đề nghiên cứu. Nghiên cứu nào cũng cần phải có tối thiểu có vấn đề cụ thể, chứ không thể nói chung chung. Thì khi mình xác định ra một cái chủ đề, thì chúng ta phải đánh giá bản chất, hay là trạng thái bản chất của vấn đề đó là cái gì. Ví dụ như toàn bộ trọng tâm của Đạo Phật đó, nhấn mạnh đến việc đó, giải quyết vấn đề khổ đau. Thì bản chất của khổ đau theo Đức Phật là gì? Tham, sân và si. Khác với cách vấn đề của các ngành học còn lại. Thì sau đó chúng ta mới tiến hành tìm hiểu mối quan hệ nhân quả của khổ là gì. Ảnh hưởng của khổ đó, nếu không giải phóng đó, làm cho mình bất hạnh ở hiện tại và trong tương lai, gây những cái hiệu ứng tiêu cực cho cộng đồng. nguyên nhân nó và các hệ quả tất yếu. Đồng thời chúng ta cũng phải xác định được cái mối quan hệ giữa các biến thiên. Ví dụ như COVID-19 á, có nhiều là biến thiên, gọi là biến chủng. Thì biến chủng mà chúng ta đang đối diện một cách khủng hoảng đó là Delta. Biến chủng Delta này nó đang có mặt ở 212 quốc gia vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam. Lây lan mạnh nhất và nguy hiểm trên toàn cầu, có khả năng tử vong ở trung bình đó là 2% cho đến 4%. Cứ 100 người nhiễm thì có trung bình 2 người rưỡi cho đến 4 người chết đó. Và nhất là những người không có tiêm chích vaccine, ít nhất là được một lần, dù là vaccine loại nào nha quý vị. Các vaccine mà được Tổ chức Y tế Thế giới thông qua đó thì đều có cái khả năng tạo ra hệ miễn nhiễm. Dĩ nhiên là cái tỷ lệ cao và thấp ở bằng phía trên là khác nhau, cho nên chúng ta phải chấp nhận thôi. Dù là cái tỷ lệ nó thấp nhất đi nữa mà đã được Tổ chức Y tế Thế giới thông qua thì vẫn có khả năng ngăn ngừa COVID-19. Còn ai không chích là cái rủi ro trở nặng, là từ trở nặng dẫn đến rủi ro tử vong là rất cao. Bệnh viện phục hồi COVID-19, còn gọi là bệnh viện Ung bướu số 2 đó, nơi trong đợt đầu ngày 22 tháng 7 thì có 80 tăng ni và Phật tử tham gia tình nguyện. Thì chỗ này đó mỗi ngày trung bình là có từ 14 người đến 20 người chết. Đó là đối tượng bệnh nhân nặng nhất. Ngày nào cũng có người chết. Thì cái quan hệ biến thiên của các biến chủng nó làm cho vấn đề nó trở nên phức tạp. Và các nhà nghiên cứu thì người ta phải đặt ra trong phòng thí nghiệm các loại biến chủng khác nhau, rồi cái vaccine đó nó có cái khả năng ngăn ngừa. Còn cái công thức để tạo ra vaccine thì có nhiều loại. Trong nghiên cứu mà mình xác định rõ được như thế thì thành công rất là cao. Để xác định vấn đề nghiên cứu thì trước nhất chúng ta cần phải có nỗi đam mê, rồi phải hiểu được vấn đề, thảo luận với các chuyên gia, và tối thiểu phải thảo luận với các đồng nghiệp. Nó gợi cho mình ra nhiều cái ý tưởng mang tính chiều sâu, chiều môn, để xác định vấn đề nghiên cứu là cái gì. Thì đối với các sinh viên đó thì chúng ta cần phải nhờ sự tư vấn của người hướng dẫn, supervisor. Hai nhỏ, khảo cứu văn học về đề tài. Khái niệm văn học về đề tài đó được sử dụng trong lĩnh vực nghiên cứu để chỉ cho việc chúng ta đánh giá hoặc là trên nền tảng của biên niên sử về tác phẩm, hoặc là đánh giá theo nội dung phân loại. Dù là chọn theo biên niên sử hay là phân loại về bản chất, thì văn học về đề tài nó giúp cho chúng ta đó điểm qua được. Cho đến thời điểm mà mình chọn chủ đề này để nghiên cứu á, thì trên thế giới này có bao nhiêu quyển sách, bao nhiêu bài báo đã đề cập đến rồi. Đóng góp của họ là cái gì? Phương pháp luận của họ là gì? Những giới hạn, những điều còn bỏ ngỏ, những điều bị hiểu sai là gì? Rất nhiều sinh viên thất bại trong vấn đề này vì không chịu nghiên cứu. Cho nên đầu tư viết một cái luận văn, luận án về những thứ mà ai cũng đã biết hết rồi. Thì ở nhiều một số trường đại học ta dễ dàng ta cho qua vẫn đậu. Nhưng mà ra rồi đó thì cái quyển sách đó không có đóng góp mới. Mà về bản chất nghiên cứu phải tìm ra cái mới. Cho nên đó, để xác định được đâu là cái mới, thì trong văn học về đề tài chúng ta phải đánh giá là cho đến thời điểm này có bao nhiêu tác phẩm, các tác phẩm đó đi về lĩnh vực gì, tác phẩm đó là có toàn bộ các chương đề cập đến vấn đề mình đang nghiên cứu, hay là chỉ có một chương, hay là chỉ có một vài trang. Cho nên phải nắm được hết. Ở lĩnh vực khác có thể chúng ta không biết, nhưng ở cái chuyên đề mà mình chọn để làm nghiên cứu, mình phải biết tất tần tật. Ít nhất là ở trong ngôn ngữ báo cáo. Ngôn báo cáo là từ để chỉ cho ngôn ngữ mình dùng để viết luận án hay là luận văn. Thì ngày nay chúng ta có Wikipedia, đối với những người biết sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt, hoặc là Baidu đối với người biết sử dụng tiếng Trung. Ngoài ra chúng ta còn có Google, rồi Google Books, rồi Google Scholar, nhiều cái mảng hỗ trợ khác. Cho nên chỉ cần vào trong đó, đánh những cái từ khóa, đặt ở trong dấu ngoặc kép, thì tự động bao nhiêu vấn đề liên hệ đến những vấn đề mà chúng ta đang đề cập đến nó xuất hiện hết. Tức là mình đọc lướt qua để mình biết được. Như vậy, văn học về đề tài